chí sống vui sống khỏe do Thành Tố phụ trách, phát thanh hàng tuần vào mỗi sáng thứ ba, gửi đến quý vị và các bạn những điều cần hiểu biết để giữ được cuộc sống vui sống khỏe.
Trong tạp chí Sống Vui Sống Khỏe tuần này, chúng tôi có dịp phỏng vấn bác sĩ Trịnh Ngọc Huy về một đề tài mà vẫn được báo chí nhắc nhở đến, đó là bệnh viêm gan. Bác sĩ Trịnh Ngọc Huy, chuyên khoa bệnh tiêu hóa và gan, hiện là giám đốc trung tâm chuyên khoa tiêu hóa và gan tại Viện San Jose Gastroenterology. Bác sĩ Huy còn là giảng viên ngành tiêu hóa và gan tại Đại học Y khoa Stanford. Vậy thưa bác sĩ, xưng gan hay là viêm gan là gì?
Thưa xưng gan và viêm gan là hai chữ mà thường thường các bác sĩ và chúng đồng bào chúng ta hay dùng để lẫn lộn với nhau. Cái chữ xưng gan thì thật ra nó không có đúng lắm, tại vì một khi nói đến chữ xưng là người bệnh nhân thường thường nghĩ là cái gan của mình nó bị to, nó phù ra. Nhưng mà xưng gan nó có nghĩa là cái tế bào gan trong gan của chúng ta bị hư hoại hay là bị chết đi. Và khi cái tế bào gan bị hư hoại hay bị chết đi thì có một cái chất điều tố ở trong gan nó sẽ tiết vô trong máu. Và khi bác sĩ họ đo cái chất đó trong máu thì thấy nó lên cao thì dùng cái chữ là xưng gan. Vậy xưng gan có nghĩa là tế bào gan của chúng ta vì một lý do, vì một cái bệnh gì đó mà đang bị hủy hoại, bị hư và chết đi.
Vâng, thưa bác sĩ, còn xưng gan khác với chai gan như thế nào?
Chai gan là từ cuối cùng của cái diễn biến bệnh xưng gan. Cái gan của chúng ta rất là to lớn, có thể nói gan là cái bộ phận lớn nhất trong cái cơ thể của chúng ta. Một cái thời gian xưng gan nó mất tới 20 năm 30 năm để cho các cả những các tế bào chết đi, và khi cái tế bào gan chết đi thì những tế bào gan nó sẽ bị thay thế bởi tế bào thẹo, giống như là thẹo khi chúng ta bị đứt tay, bị một cái vết thương lớn. Và một khi chai gan thì cái gan của chúng ta sẽ không có hoạt động bình thường đó nữa, và thường thường như vậy tới lúc đó thì cái bệnh gan nó mới phát ra làm cho người bệnh nhân có thể chết đi.
Vâng, thưa bác sĩ, những người mà uống rượu nhiều, mấy người mà nghiện rượu đó, thì yeah, họ có bị chai gan không?
Trong rượu hay bia nó có chất cồn, tức là alcohol, thì chất cồn đó là một cái độc tố của gan. Nên nhớ gan là cái bộ phận lọc những cái chất độc. Ví dụ như chúng ta uống phải thuốc độc thì hay là uống thuốc thì gan nó sẽ điều chế. Khi chúng ta uống vô thì gan nó sẽ phải làm việc. Nên nếu mà chúng ta uống quá nhiều rượu, quá nhiều bia thì cái chất cồn nó sẽ làm hư cái tế bào gan, là sẽ đưa đến vấn đề xưng gan và chai gan. Mà dĩ nhiên không phải ai uống rượu cũng bị cả. Nó sẽ tùy vào cái cơ thể của mỗi người, tùy vào cái độ lượng mình uống nhiều hay ít và uống thời gian bao lâu.
Thưa bác sĩ, tại sao người ta lại bị bệnh xưng gan?
Cái bệnh gan thì nó có nhiều lý do để gây ra bệnh xưng gan. Ví dụ mình nãy chị Thanh Thúy mới hỏi là vấn đề uống rượu. Rượu là một độc tố làm chúng ta bị xưng gan. Khi chúng ta ăn phải nấm độc, một số nấm độc mà ăn vô có thể làm chúng ta bị xưng gan cấp tính. Nhưng mà cái người Việt Nam bị hai cái bệnh gan nhiều nhất mà làm ra bị xưng gan là siêu vi khuẩn gan B và siêu vi khuẩn gan C. Đây là hai con siêu vi khuẩn, nó giống như là như bệnh siêu vi khuẩn flu, là bệnh cúm đó. Nó vô nhưng mà nó thay vì nó hại toàn cơ thể, nó chỉ hại cái gan của chúng ta nhiều nhất. Và ngoài ra chúng ta còn có bệnh siêu vi khuẩn gan A, siêu vi khuẩn gan E và siêu vi khuẩn gan F nữa.
Vâng, siêu vi khuẩn gan B và C lây lan như thế nào hả bác sĩ?
Siêu vi khuẩn gan B và C hiện nay là hai bệnh mà người Việt Nam chúng ta bị nhiễm nhất, đã đưa đến cái vấn đề bị xưng gan, chai gan, ung thư gan và chết vì bệnh gan. Siêu vi khuẩn gan B và C thường thường nó lây qua vấn đề những cái gì nó có máu. Chẳng hạn như khi chúng ta xài một cái kim mà cái kim nó được chích cho một người bị bệnh siêu vi khuẩn gan trước, là nếu mà chúng ta xài lại thì sẽ bị nhiễm trùng. Hoặc khi chúng ta cạo gió hay là châm cứu với những cái kim mà bị dơ mà không có bỏ đi. Và tôi thấy cái trường hợp này rất là nhiều ở bên Việt Nam. Tôi có dịp về Việt Nam và được cái dịp đi thăm nhà thương, những cái số dụng cụ y khoa ở bên Việt Nam hiện nay đáng nhẹ bên như bên Hoa Kỳ thì sẽ xài xong phải bỏ đi, không được xài lại, hoặc là phải khử trùng đặc biệt. Và tôi nghĩ có thể vì cái vấn đề y khoa bên đó chưa được hoàn hảo cho lắm, thành ra vẫn có cái sự xài đi xài lại những cái kim, những cái dụng cụ mà không có được khử trùng sạch sẽ. Thật ra nếu mà chúng ta bị truyền máu thì gây ra bị nhiễm siêu vi khuẩn gan B, siêu vi khuẩn gan C. Ngoài ra cái con siêu vi khuẩn gan B nó là một bệnh nhiễm trùng đường sinh lý. Cái bệnh siêu vi khuẩn gan B, cái sự nhiễm trùng nó có thể không hay có thể hơn bệnh siêu vi khuẩn bệnh S, tức là bệnh xảy ra những vấn đề mà chúng ta có vấn đề sinh lý bậy bạ không để ý là có thể bị nhiễm siêu vi khuẩn gan B này. Siêu vi khuẩn gan B nó truyền nhiễm từ người mẹ xuống con, tức là lúc mà người mẹ có bầu xong mà đẻ con á, lúc mà bác sĩ cắt cái nhau để lấy bào thai ra đó, thì cái con siêu vi khuẩn máu từ người mẹ có thể truyền qua đứa bé, và như vậy sẽ làm đứa bé tiếp tục bị nhiễm trùng, và khi lớn lên nó lập gia đình có thể nó gây bệnh chồng lây cho người vợ hoặc người vợ lây cho người chồng, và nếu người vợ bị mà có bầu thì mai mốt đứa con mình đẻ ra sẽ có thể bị khổ. Đó là cái, đó là cái một trong những cái sự lây nhiều nhất ở cái xứ Việt Nam của chúng ta.
Vâng, bác sĩ có thể cho biết một vài con số thống kê về số người Việt Nam mắc bệnh viêm gan B và C hay không ạ?
Dạ vâng, cái thống kê gần đây nhất cho biết chúng ta khoảng 13% dân số người Việt Nam vẫn còn bị viêm gan B mãn tính. 90% người Việt Nam đã có sự việc bị nhiễm siêu vi khuẩn gan B nhưng đã khỏi bệnh, còn lại là 13% vẫn tiếp tục viêm gan B mãn tính. Tính ra nếu chúng ta có khoảng 80 triệu dân thì khoảng 10 triệu người hay hơn nữa siêu người Việt Nam đang có mầm siêu vi khuẩn gan B trong người và có thể đưa đến vấn đề xưng gan, chai gan hoặc ung thư gan. Còn về siêu vi khuẩn gan C thì mình cũng dẫn đầu trên toàn thế giới về cái tỷ lệ, tức là khoảng gần 6%, tức là tính ra là khoảng trên 5 triệu người dân Việt Nam bị nhiễm siêu vi khuẩn gan C. Tỷ lệ của người tàu bị siêu vi khuẩn gan B dưới 10%, từ 6-10%, người đại hàng cũng vậy. Còn về siêu vi khuẩn gan C thì người tàu độ khoảng có 2%, người Mỹ khoảng từ 1-2%. Thành ra cái người Việt Nam chúng ta bị hai con vi khuẩn này và nó làm ra đó là một mối đe dọa rất nhiều về y tế của người trong người dân xứ Việt Nam chúng ta.
Chuyển qua những triệu chứng của bệnh xưng gan, chai gan, xin bác sĩ vui lòng nói qua cho thính giả Đài Á Châu Tự Do nghe được không ạ?
Dạ vâng, cái triệu chứng của bệnh xưng gan hay chai gan có thể nói là không có triệu chứng gì cả. Thường thường mình nghe nói đến chữ xưng gan là tưởng gan nó phải to ra, là mình đau bụng, là mình ăn uống không được. Dĩ nhiên có một số người thấy người bạn bè hay là người thân của mình tự nhiên bị vàng da, rồi trong bụng phù thủng to ra, rồi trong vòng 6 tháng rồi mất. Ồ, cái bệnh gan nó nặng quá, chỉ 6 tháng mà chết. Thưa, không phải vậy. Cái bệnh xưng gan như hồi nãy tôi đã nói, nó mất một thời gian khoảng 20 năm, 30 năm để nó làm cho cái tất cả những cái tế bào gan chết đi, nó thành thẹo, thành chai. Rồi lúc đó cái bệnh nó mới phát ra cái triệu chứng. Thường thường họ không có một cái triệu chứng gì cả. Ngay cả những người mà chai gan họ vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Khi nào bị nặng thì họ mới cảm thấy là người nó mệt mỏi, nó bại hoại, nó biến ăn, rồi vàng da, vàng mắt, đi tiểu vàng, bụng phù ra hay đôi khi bị lú lợn. Nhưng mà thưa quý vị, đến khi mà tình trạng đó tức là đã rất là nặng, và thường thường bệnh nhân mà phát ra những cái triệu chứng đó có thể sẽ mất trong vòng 6 tháng hay 1 năm.
Vậy thưa bác sĩ, để chữa bệnh gan, siêu vi khuẩn B và C thì phải làm như thế nào?
Thưa, bệnh gan thì nó sẽ tùy vào bệnh, để mà nó có nhiều, mà mỗi một cách chữa bệnh nó sẽ khác nhau. Ví dụ như một người bị bệnh xưng gan, bị uống rượu, thì dĩ nhiên không phải người bệnh đó phải ngưng rượu, ngưng bia. Tôi về Việt Nam thì thấy cái vấn đề quý ông thi hành cái câu nam vô tử như kỳ vô phong, cái đó thì không có đúng, tôi nghĩ nó rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của người chúng ta. Còn về bệnh siêu vi khuẩn gan B và siêu vi khuẩn gan C thì hiện nay đã có nhiều thuốc chữa bệnh. Trong siêu vi khuẩn gan B thì hiện nay có 3 loại thuốc mà đang được sử dụng ở Hoa Kỳ và cũng như được ở trên thế giới. Một cái thuốc chích là thuốc interferon, thuốc đó thì chích thì nó hơi mệt một tí và có thể chích một tuần một lần, và chích trung bình mang một năm tức là khoảng 50 mũi. Thuốc thứ nhì là thuốc ta có tên là Mirvidin, hay cái tên bán trên thị trường là Ipivir. Tôi cũng thấy thuốc này ở bên Việt Nam, và thuốc mới nó gọi là Afinovir, mà tên bán trên thị trường nó là Hepcera ở Mỹ. Thì những cái thuốc này là hiện nay nó làm cho con vi khuẩn B nó yếu đi, nó không có hoạt động. Và vì nếu không có hoạt động thì nó sẽ không hại được cái gan, không làm cho người bệnh nhân bị xưng gan. Nhưng mà thuốc nó vẫn chưa được hoàn hảo cho lắm để mà nó tiêu diệt cái con siêu vi khuẩn gan B. Trong tương lai thì sẽ có những thuốc khác đang được biến chế và nghiên cứu. Và họ nghĩ trong tương lai các bác sĩ có thể phải hợp 2-3 loại thuốc khác nhau để mới tiêu diệt được con siêu vi khuẩn gan B này ra khỏi người. Còn về vấn đề siêu vi khuẩn gan C việc trị bệnh thì hiện nay đã rất là hoàn chỉnh và có thể là thống nhất. Thì cái thuốc nó sẽ gồm có 2 loại thuốc hỗn hợp, vừa chích và vừa uống. Thuốc chích nó gọi cũng là thuốc interferon mà tôi mới nói nãy, chích một tuần một lần, và cộng với lại cái thuốc viên uống từ 4-5 viên mỗi ngày. Vấn đề chữa bệnh nó sẽ từ 6 tháng tới 1 năm, sẽ tùy vào cái tình trạng bệnh của người bệnh, tùy vào cái con siêu vi khuẩn gan C tiểu loại. Tại vì siêu vi khuẩn gan C nó có nhiều tiểu loại khác nhau, nó giống như anh em trong nhà, ông anh lớn thì khó chữa, ông trẻ hơn thì dễ chữa, thì nó sẽ tùy. Tôi thấy về Việt Nam thấy là một số bệnh nhân họ qua đây để mà gặp tôi để nhờ chữa trị, thì không hiểu được lý do gì đó mà đôi khi cái vấn đề chữa không có được chính xác, là họ chỉ cho uống hoặc là cho chích không, mà không có dùng hỗn hợp. Hai cái thuốc này nó phải đi chung với nhau, nếu không cái việc trị bệnh nó sẽ không bao giờ hết được. Đó là cái điều tôi muốn nhấn mạnh.
Vừa rồi bác sĩ có giải thích là người mẹ có thể truyền bệnh sang cho trẻ sơ sinh. Vậy số trẻ em mắc bệnh trong nước chắc hẳn phải cao, thưa bác sĩ.
Thưa về vấn đề siêu vi khuẩn gan B thì nhiều. Tại như tôi đã trình bày là nếu mà người mẹ bị và lúc mà đẻ ra con, và nếu trong trường hợp mà người mẹ bị vi khuẩn mà nó quá mạnh đó, thì có thể 90% những đứa bé của người mẹ đó sẽ bị nhiễm siêu vi khuẩn gan B. Thành ra cái người Việt Nam chúng ta bị trẻ em bị rất là nhiều. Còn cái vấn đề siêu vi khuẩn gan C thì trẻ em có thể bị ít đi hơn, tại vì cái vấn đề nó lây từ mẹ qua con rất rất là ít. Mà tôi quên hồi nãy không có nói đến là cái những cái vấn đề như là chích cần sa ma túy thì sẽ bị nhiễm siêu vi khuẩn gan C này.
Và để kết thúc cuộc phỏng vấn hôm nay, bác sĩ có lời căn dặn gì với người trong nước hay không ạ?
Dạ, vấn đề phòng bệnh thì như tôi đã nhấn mạnh là cái vấn đề hai con siêu vi khuẩn gan này từ từ nó lây qua vấn đề máu, vấn đề sinh lý, nó không lây qua vấn đề ăn uống hay là vấn đề đụng chạm ngoài da. Chúng ta nên tránh xài những cái dụng cụ mà có dính máu, đừng có xài đi xài lại. Vấn đề sinh lý, đừng sinh lý bậy bạ. Nếu mà có thì cần phải đeo bọc cao su hay condom để mà ngừa bệnh. Nếu trong gia đình có người bị bệnh, khi nếu mà người bị bệnh thì chảy máu thì phải nên bằng băng bó vết thương cho sạch sẽ. Trong gia đình không có sống chung đồn, hay là tránh sợ không ăn chung, hay là tránh không xài phòng tắm vệ sinh chung, cái chuyện đó nó không có. Nên nhớ siêu vi khuẩn gan B và C nó không có lây một cách dễ dàng qua cái sự đụng chạm bên ngoài hời hợt.
Thanh Tú và tạp chí Sống Vui Sống Khỏe hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần tới.